là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 19 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sẽ có những tin chính đáng chú ý sau đây.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ hai mở rộng đánh giá kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2020. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Các đơn vị tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với nhiều hoạt động thiết thực.
Huyện Trạm Tấu hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 19 đã khai mạc hội nghị lần thứ 2 mở rộng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020, tổng kết đánh giá kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 mở rộng, cùng với việc định hướng những nội dung quan trọng, đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận để tiếp tục tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian còn lại của năm. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã chia sẻ sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là gia đình các cán bộ chiến sĩ, đồng bào gặp nạn trong đợt thiên tai vừa qua. Thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về vận động ủng hộ các tỉnh miền Trung, đồng chí Đỗ Đức Duy đã phát động ủng hộ trong toàn thể các đại biểu dự hội nghị và kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân Yên Bái bằng tình cảm trách nhiệm của mình hãy tích cực hưởng ứng phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sẻ chia giúp đỡ thiết thực về tinh thần và vật chất để phần nào giúp đồng chí đồng bào miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tiếp đó, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thông qua báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt theo chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương. Quá trình tổ chức đại hội đảm bảo đúng quy trình, nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Các văn kiện đại hội được chuẩn bị công phu, chu đáo, kỹ lưỡng và có chất lượng cao. Các tham luận tại đại hội đảm bảo nội dung, chất lượng, tập hợp được trí tuệ của cán bộ đảng viên, không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, tạo được sự phấn khởi, tin tưởng, dân chủ, đoàn kết trong toàn đảng bộ. Công tác nhân sự đã được chuẩn bị chặt chẽ, kỹ lưỡng, bài bản, thận trọng, dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, hiệu quả. Nhân sự giới thiệu đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, có chất lượng. Việc bầu cử tại đại hội được thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng. 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử, đa số các đồng chí trúng cử với số phiếu tuyệt đối. Qua đánh giá, việc điều hành của đoàn chủ tịch đã bám sát kịch bản, chương trình đại hội, linh hoạt xử lý các tình huống theo diễn biến đại hội. Công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được thực hiện nghiêm túc, tiết kiệm, nhất là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đã tạo sức lan tỏa và hiệu ứng tích cực. Công tác hậu cần phục vụ đảm bảo chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đặc biệt là thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công tác đảm bảo an ninh trật tự đã được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, thực hiện tốt các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho tổ chức đại hội. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận làm nổi bật những kết quả đạt được trong công tác tổ chức Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu bế mạc tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau hơn một năm chuẩn bị công phu, chú đáo, kỹ lưỡng, với sự nỗ lực và tập trung cao độ của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy cho rằng đạt được kết quả này là nhờ có sự nỗ lực, cố gắng của thành viên các tiểu ban, trong đó các văn kiện đại hội đã được chuẩn bị chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công phu, xác định các chỉ tiêu nhiệm kỳ khoa học. Trong nội dung văn kiện, lần đầu tiên tỉnh ta mạnh dạn đưa ra chỉ tiêu về chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh. Một trong những điểm mới trong công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ này là đổi mới tư duy, phương pháp thực hiện với những đột phá về công tác cán bộ để chủ động, kịp thời chuẩn bị nguồn nhân sự kế cận trước mắt cũng như lâu dài. Thành công của đại hội là cơ sở, là định hướng quan trọng và đảm bảo cho sự phát triển toàn diện bền vững của các địa phương, đơn vị trong thời gian tới. Thành công của đại hội tạo đà để tỉnh ta bước vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu từng bước cụ thể hóa, đưa nghị quyết đại hội 19 nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tiếp sau thành công của đại hội còn rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị:
một là các cấp ủy tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị trong cả hệ thống chính trị, cần nhanh chóng phổ biến, quán triệt sâu rộng nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động thực hiện nghị quyết trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khẩn trương hoàn thiện ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết để triển khai thực hiện, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Hoàn thiện và ban hành chương trình làm việc toàn khóa, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa, quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nghiên cứu xây dựng ban hành các nghị quyết chuyên đề, các chỉ thị, chương trình, kế hoạch, đề án, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công nghị quyết đại hội. Thứ hai là làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về thành công của đại hội, việc quán triệt triển khai nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội kết hợp với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của năm 2020 và giai đoạn 2021-2025, đồng thời tích cực tuyên truyền đậm nét cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thứ ba là nắm vững tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ và đảng viên diễn ra sau Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, trước, trong và sau Đại hội 13 của Đảng, để chủ động giải quyết đối với những vấn đề phức tạp mới nảy sinh nếu có và báo cáo theo quy định. Tích cực đấu tranh kịp thời, hiệu quả để phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các thông tin tiêu cực chống phá Đảng và Nhà nước. Chuẩn bị tốt mọi mặt cho đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thứ tư là chủ động triển khai thực hiện chỉ thị 45 ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ năm là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch của năm 2020 theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tạo đà quan trọng cho việc triển khai nhiệm vụ của năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Thứ sáu là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là trong các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Có các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra. Thưa toàn thể các đồng chí, mục tiêu phấn đấu đưa tỉnh ta trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và vươn lên trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trong khu vực vào năm 2030 mà nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra, đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chúng ta tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết và ý thức trách nhiệm, tận tâm, tận lực, hết lòng hết sức vì mục tiêu chung, cùng với sự năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách của toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo, Đảng bộ tỉnh chúng ta sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra, xứng đáng với sự tin tưởng của Trung ương, với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Một lần nữa, chúc các đồng chí dự hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn các đồng chí.
Nhân dịp này, tỉnh ủy đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Theo đó, 28 tập thể và 58 cá nhân tiêu biểu đã được tỉnh ủy tặng bằng khen. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 mở rộng. Vào buổi chiều ngày 19 tháng 10, hội nghị đã đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020 và nghe các báo cáo tờ trình. Trong đó có tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, 9 tháng năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới và cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, song với tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự cố gắng nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đến nay đã có 3 chỉ tiêu hoàn thành, nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ như thu ngân sách nhà nước tăng 9%, diện tích rừng trồng mới tăng 5,1%, sản lượng trái búp tươi tăng 7,3%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,85%, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 19%, chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp tăng 30% so với cùng kỳ. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng 8 bậc so với năm 2018, xếp thứ 26 trên 63 tỉnh, thành phố. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tăng 6 bậc so với năm 2018, xếp thứ 36 trên 63 tỉnh. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 9 tháng đạt 12.300 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ. Đã hoàn thành 8 trên 14 công trình trọng điểm chào mừng đại hội đảng các cấp. Tính đến ngày 13 tháng 10 năm 2020, đã giải ngân nguồn vốn 3.064 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch, tăng 41,8% so với cùng kỳ. Huy động nhân dân tích cực tham gia bê tông hóa gần 400 km đường giao thông nông thôn, khởi công 5 dự án, tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Trong 9 tháng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 56 dự án, với tổng vốn đăng ký đạt 4.414 tỷ đồng và 20,08 triệu đô la. Thành lập mới 173 doanh nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm trên 4% so với năm 2019. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt xấp xỉ 320.000 tấn, vượt 1,7% kế hoạch. Tổng đàn gia súc chính đạt 593.724 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 42.500 tấn, trồng mới được 15.222 ha rừng. Chủ động quyết liệt triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, gắn với thực hiện hiệu quả công khai minh bạch các chính sách an sinh phúc lợi xã hội, đảm bảo cuộc sống cho nhân dân, đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội 13 của Đảng, tạo niềm tin và khí thế mới trong cán bộ đảng viên nhân dân. Hội nghị đã chia các tổ thảo luận cho ý kiến vào dự thảo báo cáo 9 tháng năm 2020 của tỉnh. Một số tờ trình như tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Tờ trình về chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ của tỉnh ủy. Tờ trình về quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Tờ trình của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Tờ trình của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Tờ trình của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 mở rộng dự kiến làm việc đến ngày 20 tháng 10. Những thông tin tiếp theo sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2020, Hội Phụ nữ Công an tỉnh vừa đến thăm và trao một suất quà trị giá 10 triệu đồng cho gia đình bà Đỗ Thị Băng, trú tại tổ 6, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, là hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số tiền tuy không lớn nhưng đây là tấm lòng của cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhằm hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ với những gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Thông qua các hoạt động đầy ý nghĩa thiết thực và nhân văn này cũng nhằm giáo dục truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn cho cán bộ, hội viên phụ nữ công an tỉnh, hăng hái phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Ngày 19 tháng 10, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2020 và tổng kết hoạt động 5 năm công tác nữ cựu thanh niên xung phong giai đoạn 2015-2020. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và truyền thống hào hùng của nữ cựu thanh niên xung phong. Trải qua các thời kỳ, lực lượng nữ thanh niên xung phong đã có nhiều đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng nữ cựu thanh niên xung phong Yên Bái đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của phụ nữ Việt Nam. Trong cuộc sống thời bình, các nữ cựu thanh niên xung phong trong tỉnh luôn hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chăm lo cuộc sống gia đình, góp phần thiết thực vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác nữ của Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh đã đạt được kết quả tích cực. Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thống, gặp mặt, giao lưu văn nghệ, thăm chiến trường xưa cho các nữ cựu thanh niên xung phong nhân các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm. Phát huy truyền thống đoàn kết, các nữ cựu thanh niên xung phong trong tỉnh luôn quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thực hiện phong trào nuôi lợn tiết kiệm. Các nữ cựu thanh niên xung phong đã tiết kiệm được hơn 800 triệu đồng để giúp đỡ gia đình hội viên nghèo vay vốn phát triển sản xuất. Nhiều nữ cựu thanh niên xung phong đã trở thành gương sáng trong phát triển kinh tế tại địa phương, hàng năm thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng một năm. Thời gian qua, được sự quan tâm của Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, các doanh nghiệp, nhà tài trợ, đã có 79 gia đình nữ cựu thanh niên xung phong trong tỉnh được hỗ trợ xóa nhà rột nát, xây nhà tình nghĩa, tổng giá trị gần 11 tỷ đồng. Trên 100 lượt nữ cựu thanh niên xung phong được nhận sổ tiết kiệm, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, các nữ cựu thanh niên xung phong còn thường xuyên được các cấp hội cựu thanh niên xung phong và các ngành đoàn thể thăm hỏi, tặng quà, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp này, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh đã khen thưởng cho 12 nữ cựu thanh niên xung phong có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng tổ chức hội giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua, ký kết thi đua giai đoạn 2020-2025.
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tổ chức tọa đàm văn học nghệ thuật với nữ chiến sĩ Trường Sơn. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại khí thế hào hùng của những năm tháng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, đặc biệt tô đậm hình ảnh và công lao đóng góp của các nữ chiến sĩ Trường Sơn. Các bài tham luận đã tập trung làm rõ vẻ đẹp bình dị mà anh dũng, kiên cường của các nữ chiến sĩ xông pha nơi tuyến lửa, không quản ngại gian khổ hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đóng góp vào kho tàng văn học nghệ thuật viết về nữ chiến sĩ Trường Sơn của cả nước. Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái cũng đã cho ra mắt hai cuốn sách là Chiến sĩ Trường Sơn Yên Bái ngày ấy bây giờ và Hào khí Trường Sơn cùng nhiều bài viết của các cựu chiến binh Trường Sơn, trong đó nêu bật tấm gương nhiều nữ chiến sĩ Trường Sơn quê hương Yên Bái. Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã giao lưu với các em học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái và Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã trao tặng sách viết về Trường Sơn cho 6 đơn vị trường trên địa bàn thành phố.
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công ty Cổ phần Đường sắt In Lào đã tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 6B của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về vận động nữ công nhân viên chức lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà giai đoạn 2016-2020. Công ty Cổ phần Đường sắt In Lào hiện có 171 phụ nữ đang tham gia lao động sản xuất. Bám sát nghị quyết 6B, công đoàn công ty đã đề xuất với Đảng ủy, các phòng chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, các chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến lao động nữ, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ cho nữ công nhân viên chức. Trong 10 năm, đã có 22 cán bộ nữ tham gia vào các chức vụ tại các bộ phận trong công ty. 15% cán bộ nữ tham gia ban chấp hành công đoàn các cấp, cũng như tích cực tham gia hoạt động xã hội và từ thiện, chăm lo, thăm hỏi động viên nữ công nhân viên chức ốm đau, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Về phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà giai đoạn 2016-2020. Với đặc thù chủ yếu là lao động trực tiếp, do vậy hàng năm ban nữ công đoàn luôn bám sát mục tiêu của công ty, tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng trong nữ công nhân viên chức lao động. Ban nữ công đã duy trì 6 tổ chắn đường ngang hoạt động hiệu quả an toàn, có 6 sáng kiến được áp dụng trong công tác quản lý và sản xuất. Trong 5 năm qua đã có 23 lượt tổ nữ công được khen thưởng, 21 tổ chức và 236 lượt nữ công nhân viên chức đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giỏi vì nước, đảm việc nhà. 12 cán bộ nữ được biểu dương. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Đường sắt In Lào đã trao các phần thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.
Để giúp người dân khắc phục khó khăn do dịch COVID-19 từ nguồn vốn của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tài trợ thông qua Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, chương trình phát triển vùng Trạm Tấu đã tiếp nhận và hỗ trợ 428 hộ gia đình đồng bào Mông nằm trong 6 xã dự án của chương trình với tổng số tiền là trên 1,6 tỷ đồng. Số tiền này được thực hiện các hoạt động tổ chức 56 buổi tập huấn cho các gia đình kỹ thuật chăm sóc cây, con giống được hỗ trợ ngan giống, gà giống, thức ăn và thuốc phòng bệnh cho gia cầm, hỗ trợ khẩu trang y tế và nước rửa tay, máy đo thân nhiệt cho 6 xã dự án. Đây là những hoạt động thiết thực góp phần giúp đồng bào vùng cao vươn lên trong khó khăn do dịch COVID-19, ổn định cuộc sống. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 10, Israel và Bahrain đã ký 8 thỏa thuận song phương, trong đó có tuyên bố chung về thiết lập quan hệ ngoại giao hòa bình và hữu nghị do Mỹ làm trung gian. Lễ ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Israel và Bahrain diễn ra tại thủ đô Manama của Bahrain với sự chứng kiến của đại diện chính phủ Mỹ. Các thỏa thuận này mở đường cho việc hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Israel và Bahrain, trong đó có thương mại, nông nghiệp và công nghệ. Phía Israel đã trao cho Bahrain văn kiện chính thức đề nghị mở đại sứ quán tại Manama. Hai bên cũng cam kết không có hành động thù địch với nhau và chống lại hành động thù địch từ bên thứ ba. Phát biểu tại buổi họp báo sau lễ ký kết, Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Ben Saba đã ca ngợi các thỏa thuận song phương là bước đi đầu tiên trong nền hòa bình giữa Israel và Bahrain. Trong khi Ngoại trưởng Bahrain Al-Zayani đánh giá thỏa thuận là một bước đi mang tính lịch sử, đồng thời bày tỏ hy vọng về hợp tác song phương hiệu quả trên mọi lĩnh vực và hòa bình khu vực, trong đó có giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã gọi đây là một bước tiến quan trọng đối với sự ổn định trong khu vực. Tuyên bố này được đưa ra sau khi hai nước đạt thỏa thuận về việc bình thường hóa quan hệ hồi tháng trước. Ngày 15 tháng 9, Tổng thống Trump đã chủ trì lễ ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại Nhà Trắng.
Ngày 17 tháng 10, Armenia và Azerbaijan đã ban bố lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ thực thi, cả hai bên đều cáo buộc đối phương vi phạm chế độ ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh. Bộ Quốc phòng Armenia cáo buộc Azerbaijan vi phạm tiến hành những cuộc pháo kích vào phía Bắc và tấn công tên lửa ở phía Nam, tuyến giáp danh. Sau đó, cơ quan quân sự Azerbaijan cũng cáo buộc lực lượng vũ trang Armenia vi phạm lệnh ngừng bắn bằng cách nã pháo vào các cứ điểm Azerbaijan. Trưa 18 tháng 10, Bộ Quốc phòng Azerbaijan thông báo lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ một máy bay Su-25 của không quân Armenia. Tuy nhiên, thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Armenia đã bác bỏ tuyên bố này.
Ngày 18 tháng 10, các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp tục diễn ra căng thẳng tại Thái Lan, bất chấp lệnh cấm biểu tình của chính quyền. Hàng chục người biểu tình đã bị bắt giữ. Cảnh sát đã dùng vòi rồng để giải tán đám đông. Phần lớn các chuyến tàu điện ngầm của thành phố Bangkok đã bị đóng cửa để ngăn chặn phong trào biểu tình. Các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ đã lan rộng khắp Thái Lan trong những tháng gần đây, chủ yếu trong giới trẻ, kêu gọi cải cách chế độ quân chủ và hiến pháp của đất nước. Họ cũng kêu gọi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, người đã lên nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2014, từ chức.
Người dân Pháp đã đổ ra các đường phố trên khắp cả nước để tưởng niệm một giáo viên trung học bị sát hại trong vụ tấn công nghi là khủng bố ngày 16 tháng 10. Giáo viên dạy lịch sử 47 tuổi Samuel Paty đã bị một kẻ tình nghi theo đạo Hồi chặt đầu sau khi dùng bức tranh biếm họa của nhà tiên tri Mohammed để minh họa trong bài giảng về quyền tự do ngôn luận. Kẻ tấn công 18 tuổi, người Nga, gốc Chechnya, đã bị cảnh sát bắn chết ngay sau vụ sát hại. Hiện chưa rõ liệu kẻ tấn công có bị kích động qua mạng Internet hay không. Cảnh sát cũng không tìm thấy dữ liệu của tên sát nhân trong cơ sở dữ liệu về khủng bố. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gọi đây là một vụ tấn công khủng bố của lực lượng Hồi giáo. Một số người biểu tình đã mang theo ảnh của Sumael cùng các tấm biển có tên thầy giáo và khẳng định tất cả họ đều là Samuel, yêu cầu bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Liên quan đến vụ tấn công mới nhất, các công tố viên nhận định nước Pháp đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng từ khủng bố.
Tính đến sáng 19 tháng 10, thế giới đã ghi nhận hơn 40 triệu ca mắc COVID-19 sau khi tăng thêm khoảng 1 triệu ca chỉ trong vòng 3 ngày, trong khi số trường hợp tử vong đã lên tới hơn 1,1 triệu người. Ngày 16 tháng 10, lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát, thế giới ghi nhận hơn 400.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 chỉ trong một ngày. Trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Mỹ vẫn là nước đứng đầu với gần 8,4 triệu trường hợp mắc và hơn 224.000 bệnh nhân tử vong. Tuần trước, tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Trung tâm Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ cảnh báo, quốc gia này đang đối mặt với rất nhiều thách thức khi bước vào mùa đông. Theo số liệu của Đại học Hopkins, số ca nhiễm mới trung bình hàng ngày đã tăng hơn 5% tại 36 bang và quận Columbia của Hoa Kỳ. Trong khi đó, châu Âu tiếp tục chứng kiến số ca nhiễm mới COVID tăng cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát. Trong đó, Italia ghi nhận gần 12.000 người nhiễm vào ngày 18 tháng 10, vượt kỷ lục một ngày trước đó. Pháp và Đức cũng đã báo cáo số ca nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày cao kỷ lục hôm 17 tháng 10. Các biện pháp hạn chế mới bắt đầu hiệu lực. Pháp đã triển khai thêm 12.000 cảnh sát để đảm bảo các quy định mới được thực thi, bất chấp sự phản đối của các doanh nghiệp. Tính đến nay, châu Âu đã ghi nhận gần 7,4 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 250.000 trường hợp tử vong do SARS-CoV-2.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chơi hay trong hiệp 1 và có được 3 bàn thắng, nhưng các cầu thủ Tottenham vẫn không giữ được trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà do để thủng lưới liên tiếp 3 bàn ở những phút cuối. Từ pha tấn công đầu tiên, Tottenham đã có bàn mở tỷ số. Harry Kane phóng đường chuyền dài cho Son Heung-min, bình tĩnh sút tung lưới thủ môn tài năng Fabianski của West Ham, mở tỷ số cho Tottenham. Phút thứ 8, sau một pha phối hợp, Son lại kiến tạo cho Kane để tiền đạo đội tuyển Anh làm động tác kỹ thuật khéo léo vượt qua một cầu thủ của West Ham trước khi tung cú sút cực nhanh và mạnh vào góc lưới khiến thủ môn Fabianski không kịp phản ứng. Tỷ số 2-0 cho Tottenham, phút thứ 16, Son Heung-min đẩy bóng xuống cánh trái cho Sergio, lật bóng vào trung độ, đúng tầm Kane nhảy đánh đầu và đưa bóng vào lưới, nâng cách biệt lên 3-0 cho Tottenham. West Ham có bàn rút ngắn tỷ số 1-3 ở phút 82. Cú đánh đầu của Ban Uyena là không thể cản phá. Phút 85 giúp West Ham rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Phút 90+3, Lanzini đã gỡ hòa 3-3 cho West Ham với cú đá từ đại bác từ ngoài vòng cấm. Không ai có thể nghĩ được kịch bản về màn kết thúc của trận đấu kỳ lạ này. Tottenham đánh rơi 2 điểm ngay trước khi tiếng còi mãn cuộc. Crystal Palace đã đánh rơi chiến thắng trong những phút cuối để đội khách Brighton kết thúc trận đấu với tỷ số hòa sau gần 20 cú sút.
Ở bàn đăng tiên, từ một tình huống tranh chấp trong vùng cấm, Batshuayi đã bị đốn ngã và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Ở khoảng cách 11m, Zaha đã không mắc sai lầm nào để được Crystal Palace vươn lên dẫn trước. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 2, cầu thủ vào sân thay người Mark Allister đã tung ra pha dứt điểm hạ gục thủ thành Guaita, gỡ hòa cho Brighton. Thời điểm đó, đội khách đã tung ra tới gần 20 cú dứt điểm. Tiếp theo là các tin tức chuyển nhượng ngày 18 tháng 10. Cựu tiền đạo của Manchester United, Arsenal và đội tuyển Anh, Danny Welbeck đã trở lại ngoại hạng Anh sau khi Brighton chiêu mộ anh theo dạng chuyển nhượng tự do. Chelsea vẫn quan tâm đến thương vụ chiêu mộ thủ thành người Ý Donnarumma. Tuyển thủ Ý là sản phẩm của học viện AC Milan và nổi tiếng sớm khi còn là một thiếu niên. Chelsea không loại trừ việc chèo kéo Donnarumma vào mùa hè tới khi anh sẽ hết hợp đồng với Milan. Liverpool thông báo Van Dijk sẽ phải lên bàn mổ để xử lý chấn thương đứt dây chằng chéo trước ở trận gặp Everton mới đây sau pha phá bóng của thủ thành Jordan Pickford. Phía The Cop chưa tính toán được khoảng thời gian nào Van Dijk mới có thể trở lại, nhưng chắc chắn khoảng thời gian mà trung vệ này vắng mặt sẽ tương đối dài. Sau phẫu thuật, Van Dijk sẽ lập tức bước vào quá trình hồi phục cùng đội ngũ y tế của Liverpool. Ở trận chung kết đơn nam, Cologne Open đối đầu với Felix Alisim Felix, Alexander Zverev đã có danh hiệu ATP thứ 12 trong sự nghiệp. Trận đấu có các tỷ số 6-3, 6-3 sau 1 giờ 20 phút.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo. Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi, anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 10 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh, vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 13-15 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 21-22 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-19 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.